Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Viên Giác, thì bây giờ vào cái phần chánh văn, tức là Đức Phật nói nếu mình lìa bốn bệnh thì biết là thanh tịnh. Thì đây là tức là cái phần thứ nhất là tác, chúng ta ôm lại cái phần này kỹ. Tác tức là mình tạo tác, mình tạo tác tức là mình làm tất cả các việc để mình mong cầu thể nhập Viên Giác, tức là bệnh. Thì khi mình thấy là bây giờ mình làm tất cả các việc mà mình mong cầu Viên Giác Phật vậy là bệnh á, thì thôi mình đi qua cái phương thức thứ hai, tức là nhậm. Nhậm tức là mặc kệ. Mặc kệ là tức là nói chung là sao cũng được hết á. Hôm bữa chúng ta học á, mặc kệ là để pháp nó tùy duyên. Đói thì mình cứ ăn, khát mình thì cứ uống. Mình dùng cái từ gọi là nhậm vận tiêu dao, tùy duyên. Mình dùng cái từ tùy duyên là phóng túng á, bởi vì mình chưa có thể nhập Viên Giác mà. Bây giờ tôi chia ra hai cái phần trước. Thì bây giờ mình thấy là tác, tức là mình tạo tác. Bây giờ mình muốn lìa bốn cái bệnh này á, thì mình học pháp là mình phải ứng dụng trong cuộc sống. Ứng dụng trong cuộc sống là trong cái tinh thần của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Ma, một là báo quán hạnh, hai là tùy duyên hạnh, ba là vô sở cầu hạnh, bốn là xứng pháp hạnh. Thì như vậy theo tinh thần của kinh Di Ma Cật là xứng pháp hạnh là ở trên cái thể tánh bình đẳng đó mà mình làm tất cả các việc mà mình không có mong cầu, đó là mình lìa cái bệnh tác. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là thôi bây giờ mình nhậm, mình để tùy duyên, mình cứ ngồi thiền, mình nhắm mắt, mình liêm diêm là tự nhiên cái chánh điện nó có, tự nhiên cái nhà tổ nó có, tự nhiên cái thiền đường nó có, thì ngàn đời nó cũng có. Đúng vậy không? Bởi vì mình nhậm mà. Cái hẹn như ngày xưa mà chúng tôi mà ra đây á, mảnh đất không nó khô càng nó sỏi đá, mà mình nói thôi mình ngồi thiền nó liêm diêm, tự nhiên hô biến cái cây nó mọc lên sao có. Phải không? Có cây nào mọc lên mình ngồi thiền cây mọc lên không? Có không? Hay là 12 giờ đêm chúng tôi vẫn lặn lội xuống miền Tây Sa Đác đi mua từng gốc cây đem về trồng. Đây chỗ này mình phải lưu ý chỗ đó. Có một cái ông huynh đệ chúng tôi á, ổng cũng ở xuất thân từ Trúc Lâm. Ông ra Hà Tĩnh, ông nhận một miếng đất, ông làm thiền viện. Có 20 đệ tử. Ông nghĩ rằng ông vào thất, ông nhập thất, ông xin nhập thất 3 năm xong rồi ra tất cả các thiền viện sẽ xong. Thì khi mà ông nhập 3 năm rồi ông ra, đúng là thiền viện nó xong thiệt, mà nó xong đâu ông thấy mà 20 đứa nhỏ đi mất luôn. 20 đứa đệ tử tự vô thất 3 năm không có ai dạy dỗ rồi nó bỏ đi. Khi mà nhận cái miếng đất đó thì lúc đó kinh tế gia chủ này đang phát triển, tôi kêu thầy làm, thầy nói thôi để thầy nhập thất á, thầy không chịu làm. Khi bây giờ thầy ra thất á thì kinh tế bất động, bất động sản á, kinh tế bây giờ đất người ta có đất bán người ta mua cho nên nó đứng bất động luôn. Rồi bà sản hồng bà nói thôi con làm nổi, thấy bây giờ thiền viện cũng làm được luôn. Ủa sao lạ, mình ngồi thiền cái nó hô biến nó ra mà không phải, mình phải hiểu điều đó. Cho nên á, cái tác là mình ở trên cái xứng tánh, gọi là xứng tánh tác Phật sự, thấy không? Cho nên á, mình vẫn làm tất cả các việc mà trên cái pháp đó mình không chủ tướng, mình sanh tâm, tức là đúng. Chứ không phải mình nói mình ngồi cái tự nhiên mình liêm di mình hô biến cái thiền đường nó biến ra một cái, không có. Cho nên nhiều khi mình hiểu lầm là tâm sanh ra pháp á, cái chỗ này phải lưu ý. À, càng đi sâu mình càng thấy Phật pháp nó vi diệu chỗ đó. Chỉ có cái người dụng công tu mới thấy được cái chỗ này, thấy không? Bản thể là như thế nhưng mà cái dụng nó phải, phải không? Nó phải hoạt động. Mà hoạt động ở trên cái thể tánh chứ không phải hoạt động trên cái dụng của vọng tưởng, mà dụng từ nơi thể tánh. Mình làm mà mình không có mong cầu, mình làm mà mình không có tạo tác, mình làm mà không có chủ tướng, mình làm không có sanh tâm, cho nên mình không có bỏ sức là nhiều. Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Nên ở trên cái bản thể chúng ta làm, cho nên không có bệnh trên cái tác. Ngậm là mặc kệ là tự nhiên nó có, không có gì mà tự nhiên, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình thấy ngày xưa ở đây nó nóng, mà bây giờ mình muốn cho nó mát thì mình tạo cái nhân, là cái nhân mình phải trồng cái cây. Mình trồng cái cây, mình tưới tẩm, mình nhổ cỏ, bây giờ cái quả là bây giờ chỗ nào cũng nóng mà tại sao chỗ này nó mát? Là nhờ cái nhân ban đầu mình gieo thì bây giờ cái quả gần mười mấy năm mình gặt, đó là nhân mình tạo thì cái quả mình hưởng, phải không? Không có thiên nào mà tự nó có. Chỉ là bây giờ mình nói thôi, bây giờ mình làm gì nữa, mình chỉ cái mình dừng hết tất cả. Đó, bây giờ thôi mình nói là mình dừng hết tất cả, mình không có tạo tác gì hết á, thì bây giờ mình dừng đi. Mình dừng thử cái trưa nay không có cơm ăn, thấy không? Rồi trưa nay nè, mình nói mình dừng đi, là không có nước mình uống, thấy không? Dừng hết tất cả đi. Cho nên mình phải hiểu cái hoạt dụng của nhà thiền nó như thế. Cho nên tinh thần của nhà thiền là mình phải sáng tạo, chứ không có kết chết cứng trên pháp. Thiền là sáng tạo mà. Thiền mà không có sáng tạo, thiền mà khô cứng là thiền nó thiền chết. Cho nên mỗi cái phương sở, mỗi cái địa phương, mỗi cái con người Phật thi thiết các phương tiện, chứ không phải là chết cứng là khô cứng, thấy không? Và bây giờ mình đoạn tận đi, thấy không? Mình đoạn tận, mình chặt đứt đi coi thử sao. Chẳng hạn như bây giờ mình đang nấu cơm nữa, thôi mình đoạn tận nó, đừng cho nó có lửa nữa thì cơm nó sống, nó sinh ăn được, thấy không? Cho nên lìa bốn bệnh này á, lìa bốn cái này thì gọi là thuốc. À, cho nên ngài Hám Sơn ngài khai thị rõ nè, bây giờ giác tánh là nó có sẵn, là cái quả nó có sẵn rồi mà, không phải là mình tạo cái nhân này nhân kia mà được. Bây giờ nó có sẵn mà mình quên, chỉ cần mình nhớ lại mình sống với nó. Mà bây giờ khi mình nhớ lại á thì nó bụi bặm nè, nó cáo bẩn nè, thì bây giờ mình phải lau, mình phải chùi, mình phải dọn, mình phải rửa. Đó, thấy không? Lau chùi dọn rửa là pháp của ngài Thần Tú, mà nó có sẵn là pháp của Lục Tổ Huệ Năng. Đành rằng là xưa nay không một quạt mà quạt mình bị nó bám, nó dơ, nó dính, nhiều kiếp mình lăn lộn trong cái bụi trần là nhiều rồi. Đó, thì bây giờ mình phải mượn pháp để mình tu, để mình gọt, mình rửa, chứ không phải là một sớm một chiều. Cho nên á, ngài Hám Sơn nói là giác tánh tròn đủ, tùy duyên mà nó ứng hiện ra, lặng lẽ mà thường chiếu. Giác tánh nó tròn đủ rồi thì khi mà mình thể nhập giác tánh rồi thì được một chút diệu dụng của pháp thôi, thì nó ứng ra cái pháp này vậy thôi. Phải hiểu cái đó. Mình tu được bao nhiêu thì nó ứng ra, chẳng hạn như ứng ra cây cối xung quanh đó, ngộ vậy đó. Mình tu được bao nhiêu thì nó ứng ra bấy nhiêu. Chẳng hạn như Sư Âm mình á, là thể nhập cái bản giác tròn đủ cho nó ứng ra đó, phải không? ứng là gì? Độ sanh vô số. Phải không? Tất cả mọi người đều quy hướng mình bao nhiêu thì tùy theo cái cấp độ của mình thể nhập bao nhiêu, ngộ vậy đó. Phải không? Cho nên tại sao mà mình khi mình mới cái sa di, người ta không có nương tựa, rồi mình thời gian mình thọ tỳ kheo thì người ta không ít nương tựa, mà mình lần lần mình lên, mình công phu càng lên càng lên, cảm được cái nương tựa của mình. Phải không? Xung quanh các nơi ta ứng cơ, gọi là ứng cơ tiếp vật đó, nó ứng hiện, nó tùy duyên ra. Phải không? Còn nay á, mà mình ở trong cái trạng thái nhậm á, phải không, thì cơ phong nó sẽ chìm trong cái đoạn diệt, cũng là bệnh đó. Do lặng yên mà cầu nguyên giác thì chìm ở trong vô tưởng, rớt vào cái hàng nhị thừa thì cũng gọi là bệnh đó. Tức là mình lặng yên, mình cho đó là cái tánh viên giác, thì nó chìm trong cái vô tưởng, nó không có cái sức hoạt dụng, thì đó gọi là bệnh. Khởi quán như thế là chánh quán, nếu quán khác gọi là tà quán. Đó, nãy giờ tôi giải thích đó. Mình quán chiếu, mình tu tập, mình trưởng dưỡng, hoạt dụng thì chánh quán. Mình quay ngược lại, mình tạo tác, mình cầu nguyên giác, mặc kệ cầu nguyên giác, dừng hết tất cả cầu nguyên giác, đoạn tất cả cầu nguyên giác thì bệnh. Nhớ nha, mình học ngày mình rất là kỹ đó. Như vậy diệu tánh nguyên giác vốn không thuộc vào bốn tướng tác, chỉ, nhậm, diệt. Nay lìa bốn tướng này thì tự tánh tròn sáng, vốn không khiếm khuyết, nên nói vốn tự thanh tịnh. Tức là mình lìa bốn cái đó đi thì tự nhiên cái tánh nguyên giác mà nó tròn sáng đó, nó thanh tịnh. Xong bốn tướng tác, chỉ, nhậm, diệt đều thuộc công dụng tu hành. Nay nói lìa bệnh là do tại chưa ngộ tâm môn. Bốn tướng này đều là thuốc. Nhớ nha, bốn tướng này mà mình hiểu được mình tu là thuốc. Mà mình không có hiểu thì nó là bệnh vậy thôi. Mình hiểu được cái pháp của mình tu á, nhớ nha, là thuốc. Do mình dụng công thôi, mình dụng công thôi. Tôi nói rồi, thiền là sức sáng tạo mà. Do mình dụng công mình tu, mỗi người tự hiểu là mình dụng công mình tu á, thì bốn tướng này là thuốc chứ không phải là bệnh. Nay theo tự tánh nguyên giác mà nói á, tánh này vốn tự thiên nhiên, không cần dụng công, nên nói là bệnh. Bởi vì tánh nguyên giác là nó có sẵn rồi, nó không phải đỡ dụng công mới có. Mà mình dụng công mình mong cầu là bệnh. Còn mình dụng công để mình đào thải những cái tạp khí á, thì nó là thuốc. Nhớ nha, mình mong cầu mình dụng công để cho mình thể nhập nguyên giác là bệnh. Mà mình dụng công để mình đào thải những cái tạp khí của mình ra, tự mỗi người biết thì đó là thuốc. Vậy thôi, nó dọn như nhích một chút thôi, chứ không có gì hết á. Nên thiền sư Nam Nhạc Hòa Nhượng nói, tu chứng tức chẳng không, mà nhiễm ô không thể được. Thấy không? Cái chỗ đó nhiễm ô thì không có được, mà tu chứng tức chẳng không. Đây chỗ này phải lưu ý nè. Đó. Rồi chúng ta học qua cái phần tiếp chánh văn. Này thiện nam tử, chúng sanh đời mạt pháp muốn tu hành thì nên suốt đời cúng dường bạn lành, phụng sự thiện tri thức. Đó, thấy không? Tức là sao? Bây giờ cái đời mạt pháp này á, tôi nói cái đời mạt pháp là đời sao? Pháp thì không có mạt, mà do cộng nghiệp tạo tác của chúng sanh nó thành ra mạt nha, chứ không phải dễ đâu. Do cộng nghiệp tạo tác nó thành mạt. Thì bây giờ mình muốn mà tu hành, bây giờ có ai mà ban đầu đi xuất gia, mình nhắn nhủ gia đình mình nói, má hay là ba cho con đi tu đi, sau này con thành ma con về con độ, có ai nói gì không? Có ai nói giơ tay lên? Mà đa phần mình nói mình ráng mình tu để sau này mình thành Phật hay là thành Bồ Tát hay thành A-la-hán mình độ chứ sao mình nói thành ma. Mà nếu mà mình tu không khéo thì mình thành ma. Tại sao? Mình rời xa đại chúng, mình rời xa môi trường, mình rời xa thiện hữu tri thức. Mình tu tập thì mình tu nó nói sao? Đó, bữa tôi lên thiền viện Trúc Lâm á, tôi dậy thì có ông thầy ông kể. Ông xuất chúng rồi, ông đi lang thang chỗ này chỗ nọ rồi ông đi mà ông nói: "Thầy ơi, con tu ở thiền viện Trúc Lâm á, 5 năm con không thấy gì hết. Mà ra mới có 3 tháng con thấy à." Ở 3 tháng con thấy xong thấy gì nhanh nè. À? Trời ơi, 3 tháng là con thấy địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, thấy không? Thấy đó. Mình ở trong chúng mình thấy mà ra chừng 3 tháng mình thấy à. Thấy là tại sao? Tu không được. Tu không được mà tạo nghiệp. Đó, thấy là thấy chỗ đó, thấy tức thì luôn. Thấy không? Cho nên đây nó là tại sao là cái đời mạt pháp mình muốn tu hành. Cho nên gần đây bữa giờ này mấy ông thầy mấy sư cô chạy lên nhờ tôi, mà nhờ sao mà được. Bây giờ cái chỉ thị nó đưa ra không phải là cái tỉnh Bình Thuận mà toàn nước Việt Nam luôn. Ai mà ở cấp á, ở thấp á, giàu cho 6 năm, giàu 3 năm họ đến. Mà ngộ lắm. Họ đến mình thấy cũng lạ nha, họ cũng có đuổi gì đâu. Hẹn mình ở cái thấp thôi mà đến cái họ dở cái nóc. Nó còn bóng bức vách vậy. Mà nói là ngày xưa Phật ở dưới gốc cây có làm đâu, mà bây giờ là cho mình 4 cái vách là may rồi. Đó, chồng nói tôi đưa hình cho coi, họ gửi lên tôi, nói thầy giúp giùm tôi, nói bây giờ sao mà giúp được. Giờ họ dỡ nóc hết. Dỡ nóc cho, quẳng cho ở mà dỡ cái nóc ở thì sao. Thành ra bây giờ là tất cả các nơi là bắt buộc phải về chùa, về thiền viện, về chú xứ chứ không có được mà ở mà lang thang chỗ này, cốc chỗ kia, cốc chỗ nọ, cốc nữa. Đó, mấy cô ở Chí Đức ra bây giờ xuống Ma Lâm đó, là 5 cái thấp bây giờ nó dở 5 cái nóc luôn rồi. Lên đây là khóc là than, mà bây giờ làm sao xin. Bây giờ cái chỉ thị ta đưa ra mà, phải không? Cho nên á, mà mình mới xuất gia mới có 1-2 năm mà cái ra. Thứ nhất là cái công đức mình chưa đủ. Đại chúng biết tụi tôi về đây là sư ông sắp đặt nha, sư phụ sắp đặt về. Tức là mình dùng cái từ là nhận cái chiếu chỉ á nha, giống như là ông vua ông đưa ra cái gì, đại chúng biết gì không, cái gì quên rồi, đưa về mà mình coi phim kiếm hiệp mà đọc ra hỏi à, hoàng đế chiếu huyết gì đó, thấy không, đọc cái lệnh đàng hoàng đó mà ra đây còn đủ chuyện đó, ra đây trời là đủ thứ chuyện nó đến chứ không phải. À, có cái chiếu lệnh đàng hoàng nha, có cái chiếu chỉ hòa thượng đưa đó. À, mà ra đây mà còn đủ thứ chuyện mà tụi tôi tu hành là biết bao nhiêu năm ở trong chúng, phải không? Khi mà tôi ra đây là tôi đã là quản chúng ở Trúc Lâm rồi, là giáo thọ dạy các đạo tràng lớn, rồi đi các nước ngoài để mà giảng dạy Phật pháp, không? Ở nước ngoài gần 3-4 năm, nó phải ít đâu. Mà ra mà còn gặp đủ thứ chuyện hết, huống chi là mới có 1-2 năm ra lấy gì. Bởi vì chưa đủ phước, chưa đủ lực, chưa đủ đức gì hết. Rồi ở bây giờ đó nó rượt chạy, rồi bắt đầu lên xin. Đó, sáng cũng có một ông thầy ở thiền viện Thanh Nghiên ngon lạnh, chịu cái chạy về ở viện Hàm Thuận Nam mới làm cái thóc. Rồi bây giờ nó vô, nó thầy không biết sao bữa nay nó vô rồi đồ dở nóc con. Tôi nói đúng rồi, bữa nay là hở mà cái thất mà dở nóc à. Đó, sáng lên là có mấy thầy mà là trồng cây là chứng kiến luôn đó. Đó, đó, cho nên là mình phải làm gì, cúng dường bạn lành, tức là những vị mình đi trước mình đó, đó, ở cùng chung tu tập với mình đó. Đó, mà không phải 1-2 năm mà suốt đời. Đó. Như thiện tài đi về phương Nam. À, như là thiện tài. Tại sao? Cái chỗ này nó hơi khó hiểu chút. Tại sao ngài không đi về phương Tây, phương Đông, phương Bắc, mà về phương Nam. Thấy không? Bởi vì Nam á là thuộc cung ly, mà ly á thuộc quả, mà quả chỉ về tâm. Tham cầu thiện tri thức ở đâu không biết, nhưng mà ngay nơi tâm mình quy chiếu, đó là gặp 52 thiện tri thức ngay nơi tự tâm của mình. Đó. Do đó kinh Niết Bàn dạy thiện tri thức là nhân duyên đầy đủ cho người hướng đến đạo Bồ Đề. Tức là mình gặp môi trường, gặp thầy lành, gặp bạn tốt, thì đó là thiện tri thức, là nhân duyên. Đó là sáng tôi gặp cái cô ni sư hạnh diện, tôi ngồi tôi hỏi chuyện đó, nó bây giờ tính sao. Tôi thì nói là nói không có vòng vo, một là ở, hai là lên đường. Thấy không? Không có chần chừ. Cô nói chắc con ở đây luôn á, tại vì con thấy cái môi trường nó rất là hợp. Ở rất là nhiều chỗ, mà ở chỗ này con thấy là con tu được. Tu được, làm việc Phật sự được, cho nên con chắc con xin ở đây luôn. Thấy không? Bởi sao? Bởi vì mình ở chúng một cái môi trường tốt, tất cả mọi cái gì nó cũng làm cho mình nó không có khó chịu, nó không có sanh ác pháp. Nơi nào mình ở mà không sanh ác pháp thì mình ở mình tu được. Còn nơi nào mình ở mà sanh ác pháp thì mình rời đi, vậy thôi. Chứ không phải là mình tự mình nghiệm thôi. Mình nghiệm mà nơi nào mà mình không sanh ác pháp, mình rất là vui, mình rất là tu tập được, phải không? Thì mình ở mình tu, mình trưởng dưỡng vậy thôi. Đó. Do đó kinh pháp cứu Phật dạy thiện tri thức như cha mẹ, như mắt, như chân, như thiềm thang, như thức ăn uống, như y phục, như áo giáp, như thuốc men, vân vân. Tức là Phật dạy là thiện tri thức giống như cha mình, như mẹ mình, như con mắt để thấy, như chân để đi, như cái bậc thang, như thức ăn uống, y phục, áo giáp, thuốc men, nhờ thiện tri thức. Đó. Này thiện tri thức, này thiện nam tử, thiện tri thức có vô lượng công đức, nên ta nay dạy ông phải gần gũi. Tức là Phật dạy á, Phật dạy là thiện tri thức, mình gần thiện tri thức, mình gần môi trường, thì bây giờ cái công đức mình mới có. Mà nói thật luôn nha, đại chúng nghiệm này nè, khi mình ở thấp hoặc mình ở nhà mình tu á, làm gì mà tạo ra cái công đức? Mình nấu cho ai ăn? Nói thật luôn, mình nấu cho ai ăn? Giỏi lắm mình nấu cho 3-4 người ăn nè, mà 3-4 người đó chắc thì người ta tu, thấy không? Còn ở đây mình nấu ra một nồi cơm là cho tất cả mọi người ta dụng công ta tu tập. Nói hẹn như bây giờ mình sáng mình nấu một nồi cơm, thì sáng nay ở trên thiền đường người ta tu từ 3 giờ đến 5:15, thấy không? Mà mình quán sâu hơn nữa là mình cúng dường cho những vị Phật tương lai. Nên ở từ đây nè, từ nơi thiện tri thức mình mới có vô lượng công đức, vân vân. Mình gặp môi trường tốt, mình gặp thầy lành bạn tốt thì nó mới tạo ra cái công đức. Nói nhỏ nghe cho tôi á, hôm bữa tôi về tôi gặp ông thầy Đạo Tâm, ông nói á, là tôi tính sau này tôi viết ra một cái cuốn sách, mà cái cuốn sách đó là của ông á. Từ khi mà tôi lên tôi làm trụ trì 7 tháng, tôi quán chiếu tôi thấy rất là kỹ, là ông làm vệ, ông dọn nhà vệ sinh như thế nào, rồi ông dọn dẹp như thế nào, bây giờ nó ứng ra như thế này nè, ông nó có cho mấy không, thấy không? Chứ không phải tự nhiên mà nó có sẵn cho mình đâu, mà khi mình ở trong chúng mình tạo những cái thiện duyên thiện pháp, khi mình ra làm Phật sự tự nhiên nó ứng ra, chứ không phải dễ dàng đâu. Đó. Cho nên đại chúng nghe xong đều cất tiếng khóc lóc thảm thương. Tức là đại chúng mà nghe Đức Phật dạy xong rồi đó, thì bây giờ mới nhớ là cái ơn của thiện tri thức. Đó. Này thiện nam tử, nếu thiện tri thức ấy đến gần gũi mình, nên dứt tâm kiêu mạn. Nếu vị ấy muốn xa lìa mình, thì mình cũng không khởi cái tâm sân hận. Thấy không? Tại sao lại chúng biết không? Ngày xưa cái sư ông kêu tụi tôi lại, sư ông nói á, tôi nói cho mấy chú biết nè, tôi qua bên Mỹ tôi giảng á, ông cụ ông nói xong đưa hai cái bàn chân, mấy chú thấy không, hai cái bàn chân tôi bây giờ nó còn lỡ nè, là ta kính tôi lắm, ta lạy xong ta vuốt, mà bây giờ hai cái bàn chân tôi lỡ luôn, mà sao tôi thấy mấy chú nhìn tôi nhìn vậy không? Bởi vì sao mình dùng cái từ là lúc tôi làm nhà khách ở Thường Chiếu á, có nhỏ chắc khoảng cũng 10 tuổi á, lúc đó là sư âm về giảng cho nên cửa phải đóng. Tôi ra tôi coi cái cổng, nói thầy mở cửa cho con vô con lễ anh Phật. Nó kêu ông Phật bằng anh, lạ không? Tự nhiên nó gần chùa, phải không? Nó gần chùa, hẹn gì mình kêu là gì, kêu ông Phật mà kêu bằng anh Phật không à? Cho nên người ta nói là gần chùa kêu Phật bằng anh. Mình gần gũi thiện trí thức một thời gian, mình thấy ủa sao nó giống mình, cái mình sanh cái tâm ngã mạn, mình sanh cái tâm coi thường, mình sanh cái tâm mình không có cung kính. Cho nên gọi nè, nếu thiện tri thức đó mà gần gũi ông thì ông đừng có sanh cái tâm kiêu mạn, phải không? Gần cái mình coi thường, ủa cái ông này ông cũng trồng cây như mình, ông cũng phải không? Nếu nhỏ nghe cho tôi biết hết đó, có những vị chập nửa sanh rồi tôi sẽ chỉ cái phương thức mà giáo giới đó. Hẹn như đại chúng thấy nè, tăng cũng vậy, ni cũng vậy, mình bất cứ mình gặp một vị thầy nào bất cứ vô đây mình phải xá, mình chào người ta. Còn tôi thấy mình thôi đi, mình dùng cái từ là quăng cục lơ pháp. Tôi vô chẳng hạn tôi đi đường xa mà vô quán cơm chay mà ni mà lớn tuổi mà gặp tụi tôi là phải người ta bỏ đũa xuống là đứng dậy ta xá chào. Khi người ta xá chào mình xá người ta lại, ta quý tăng á, thấy không? Còn đây cái mình quăng cục lơ pháp mình đi, người ta không biết mình ở đâu nữa. Đây cái này là tôi không có nói nhiều, lạ lắm, để từ từ tôi sẽ nói cho để chúng thấy cái rõ. Mà nếu quỷ đó mà muốn xa lìa mình á thì cũng không có khởi cái tâm sân hận. Do đó Khổng Tử nói: kẻ tiểu nhân khó nuôi dưỡng, vì gần họ thì họ vô lễ, mà xa họ thì sanh quán hận. Quán tức là sân hận, vô lễ tức là kiêu mạn, tức là mình có cái tâm kiêu mạn đó. Mình vô lễ với thiện tri thức, mình vô lễ với ông thầy, là tức là mình có hạt giống kiêu mạn. Kiêu mạn nằm trong đó mà mình không thấy được, lạ lắm. Chúng mình tôi, ai tôi biết hết. Nhiều khi mình nghĩ mình học như thế này, địa vị mình như thế này, danh vị mình như thế này, cái mình coi thường. Đó là tâm kiêu mạn. Mà Lục Tổ nói sao? Bên trong mình khiêm hạ là công. Bên trong mình khiêm hạ rồi mà bên ngoài mình hành cái lễ phép, tức là đức, công đức là nằm chỗ đó, thấy không? Đó, cho nên đây nói nè, quán tức là sân hận, mà vô lễ tức là mình có cái tâm kiêu mạn ngã mạn nằm đó. Đó, nếu thiện tri thức hiện ra cảnh thuận hoặc là nghịch đều xem như hư không, liễu chi thân tâm rốt ráo bình đẳng, đồng thể với tất cả chúng sanh, tu hành như thế mới ngộ nhập được nguyên giác. Thiện tri thức hoặc là hiện ra cảnh thuận, hiện ra cảnh nghịch, mà tâm mình bất động như hư không, làm gì làm vẫn là ông thầy của mình, tâm mình bất động thì mình mới thể nhập được tính nguyên giác. Đó. Này thiện nam tử, chúng sanh đời mạt pháp chẳng thể nào thành đạo, do có tất cả chủng tử ta người thương ghét từ vô thủy nên chưa được giải thoát. Thấy không? Tu mà không thành đạo là do gì? Cái hạt giống hoặc là ta hoặc là người hoặc là thương hoặc là ghét từ vô thủy là không phải mới đây. Nếu có người xem kẻ quán thù như cha mẹ, tâm chẳng phân biệt thì liền trừ được các bệnh. Tâm ta người thương ghét đối với các pháp cũng như vậy, thấy không? Đến mức độ mà cái cảnh giới mà rốt ráo nhất là mình xem cái người mà mình thù mình quán á, giống như cha như mẹ mình á, thì mình tu mới được, hay ghê không? Đến cái chỗ đó này mình chưa đến nổi, mà những người mà ở gần mình chưa đến nổi. Quán thù là gì? Quán thù là cái người đó là giết cha mình, giết mẹ mình luôn, mà mình coi giống như cha mẹ mình á, thì mới thể nhập được tánh nguyên giác. Dứt cái tâm quán thù, gọi là dứt cái tâm quán nghiệp á. Đó. Sở dĩ mà sanh ra các bệnh á là do thích chân ghét vọng thấy ta thấy người, tức là sở dĩ mà sanh ra những cái bệnh phiền não á, thấy là đây là chân, đây là vọng, đây là ta, đây là người, sanh ra bệnh. Do vậy chẳng thể phụng sự thầy dài lâu, chỉ tự mình sanh tâm khởi hạnh, nay đã đoạn chủng tử này thì bệnh á tự nó trừ. Thấy không? Bởi vì mình ở trong chúng mà mình không có khởi cái quán hạnh. Mình không có khởi quán hạnh là đây là những người thân của mình, đây là nhiều đời nhiều kiếp là cha mình, là mẹ mình, mà mình khởi cái tâm bực tức, cái tâm nóng giận, cái tâm phiền não, cho nên mình không có thể nào mà ở với ông thầy dạy pháp cho mình lâu dài được. Thời gian cái mình rời đó, rời là tại sao? Không phải tại ông thầy, rõ vậy đó, không phải tại ông thầy mà mình rời đi, mà tại vì mình thấy những người đồng học với mình thấy ghét quá, thấy không ưa, thấy thì sao, cái mặt mấy ông là tôi không ưa, mặt mấy bà tôi không thích, cho nên rời đi. Mà mình không chịu khởi cái quán hạnh, mình tu tập thì bệnh mình sẽ dứt. Nhớ nha, đây nè, khởi quán hạnh đó. Này thiện nam tử, chúng sanh đời mạt pháp muốn cầu nguyên giác nên phát tâm như thế này. Ta khiến cho tất cả chúng sanh trong cùng khắp tất cả hư không đều ngộ nhập nguyên giác rốt ráo. Lại ở nơi nguyên giác mà chẳng có người thủ chứng nguyên giác, dứt trừ tất cả các tướng nhân ngã. Cho nên mình thôi bây giờ chiều nay mình tụng kinh xong rồi, mình ráng cố gắng mình nán lại, mình phát nguyện cho tất cả chúng sanh, không phải ở đây luôn mà chúng sanh luôn, ai cũng ngộ nhập nguyên giác mà không có người thủ chứng, ta và người, thấy không? Thì như vậy mình phát nguyện cho tất cả chúng sanh ngộ nhập tánh nguyên giác, thì những người xung quanh mình mong muốn cho họ tu để thành tựu, chứ không khởi một cái niệm nào hết, thì tức khắc là ở trong cái tự tánh bình đẳng nguyên giác, thấy không? Dễ tu chứ đâu khó đâu. Nè, phát tâm như thế thì chẳng đọ vào tà kiến, thấy không? Cho nên á, chư Phật khi còn giai vị tu nhân, Phật đã phát cái tâm này, từ đó thành Phật luôn. Cho nên là ngài khi ngài còn trong cái giai vị mà tu nhân á, ngài đã phát cái tâm này rồi. Lại y theo nguyện này mà tu thì chắc chắn rằng các ông sẽ thành Phật. Y theo cái nguyện này mình tu, tức là mình mong muốn là ai cũng tu thành Phật hết. Mà cái tâm mình mong muốn như thế thì mình làm mình biết mệt mỏi, mình làm không biết mệt mỏi. Hoạt dụng ở trong đại chúng mình không biết mệt mỏi, mình hy sinh, mình xả thân mình biết mệt mỏi. Nó nhỏ nghe chứ, khi mình phát cái tâm nó như thế rồi, mình làm mình biết mệt mỏi. Đại chúng thấy tụi tôi làm việc nhiều lắm chứ, vừa dư giảng dạy rồi phải đi luồn lách chỗ này chỗ nọ đem đồ ăn về đây, mà tại sao tụi tôi không biết mệt mỏi? Bởi vì mong muốn cho quý vị đầy đủ lương thực để quý vị tu thì mình có mệt, thấy không? Từ đây mình làm những cái việc này cho đến khi mình thành Phật luôn, chứ không phải là một đời nha, không phải, nhớ nha, không phải một đời. Mà khi nào mình thành Phật đó, y theo cái nguyện này mình làm, y theo cái nguyện này mình thực hiện, chứ không phải là một đời đâu, nhớ nha. Thì như vậy là mình làm mà mình không biết mệt mỏi, vì mình không ở trên tướng mình sanh tâm thì nó không có biết mệt mỏi gì hết đó. Nếu không có tâm nguyện này thúc giục dẫn phát thì việc tu hành mình giữa chừng thối lui đó, thấy không? Mình học cái pháp nói nhỏ nghe chứ, cái phương pháp mà tu tập mình Phật dạy hết rồi, bây giờ tôi thực lại thôi. Mà nó dễ, tôi thấy nó dễ, mà nó đơn giản. Nhiều khi tôi ngồi lại ông thầy Bố Tú buổi sáng, tôi nói ủa cái pháp này sao nó dễ mà nó đơn giản, nó không có một cái gì hết, nó không có một cái gì mà khúc mắc, mà nó không có một gì mà tại sao mà có những vị ở một thời gian mới cái 2-3 năm rồi sao thấy chúng phiền não, mà không biết phiền cái gì, không biết. Ở đây tôi thấy không có phiền gì hết đó, đến mức độ mà cái ông này ông đi hết khắp tiền viện luôn. Ông về đây á, ông đi mỗi thiền viện là ông ở 6 tháng, mỗi thiền viện ở 6 tháng. Rồi sao chừng nữa tôi nói cho ông này là ai, rồi ông về đây ông ở một thời gian với mình, ông nói là cái chỗ quý thầy ở là tôi thấy là rất là dễ tu, chúng nó không có xào xáo, nó có gì nó rất là yên, thấy không? Thì như vậy ở đây nè, nếu không có cái nghiện lực mà thúc giục á, giống như cái ngòi thuốc mà cái pháo mà nó muốn nổ thì mình đốt rồi nó dẫn pháo mới nổ. Thì cái tâm nghiện mình phải thúc giục luôn luôn, mình nhớ cái tâm nghiện mình phát mình phải làm, thì đời tu mình nó tu mãi tu mãi chứ không bao giờ thối lui
giữa đường.
Nếu nói về tâm này thì theo kệ tụng của Bồ Tát Di Lặc thì có bốn cái tâm này, bốn cái tâm. Đây Phật dạy nè, thế nào là tâm rộng lớn đối với chúng sanh khắp hư không mà phát cái tâm, đây là tâm rộng lớn. Bốn loài chúng sanh mình phát: nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, loài có tưởng, loài không tưởng, loài có sắc, loài không sắc, loài phi tưởng, loài phi phi tưởng. Tất cả các loài chúng sanh đều phát tâm. Vì chúng sanh tôi làm cái việc này, vì chúng sanh tôi hành cái pháp này, vì chúng sanh mà tôi xả ly hết tất cả, đó là cái tâm rộng lớn, thấy không? Vì chúng sanh đó, thì đó gọi là cái tâm rộng lớn đó. Thế nào là tâm đệ nhất, khiến cho tất cả đều vào viên giác, tức là khiến cho tất cả ai cũng ngộ nhập cái tánh viên giác, đó gọi là tâm đệ nhất đó. Do phát nguyện này mà quân thành chủng tử, rồi nương sức nguyện tự nhiên giáo hóa, chứ không cần khởi cái tâm, thấy không? Do mình sức nguyện mình nè, sức mình phải phát nguyện nè, thấy không? Mình do mình phát nguyện nè, thì khi mình khởi cái tâm mình phát nguyện vậy thì nó quân thành hạt giống. Quân thành hạt giống rồi mình nương cái sức nguyện này nè, thì tự nhiên ta đến với mình, ta giáo hóa, mình giáo hóa. Do cái sức nguyện thành cái hạt giống, rồi nương cái sức nguyện này bắt đầu mình phổ ra các hành động, thì tự nhiên ta thấy, ta theo, ta học pháp, mình ta tin tưởng, đúng không? Chứ không cần mình khởi cái tâm mà mong cầu gì hết á. Ngộ vậy đó. Đó. Này thiện nam tử, các đức Phật trong ba đời đều như thế, nếu không thì đâu khác gì hàng thanh văn, thấy không? Đây là cái hạnh Bồ Tát mà ba đời mười phương chư Phật đều phát nguyện thực hiện những cái tâm này, tâm rộng lớn, tâm đệ nhất. Thế nào là tâm thường, nơi viên giác mà không có người thủ chứng viên giác, chứ có sẵn mà chứng gì, đó gọi là tâm thường. Thế nào là tâm không điên đảo, này thiện nam tử, dứt trừ các tướng nhân ngã, mà nếu dính mắc vào cái tướng nhân ngã tức là tâm điên đảo, mà tâm không điên đảo tức là dứt trừ cái tướng nhân ngã đó. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn trùng tiên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Phổ giác thầy nên biết, những chúng sanh đời sau muốn cầu thiện tri thức nên cầu người chánh kiến đó, tức là cầu cái người chánh kiến bữa chúng ta học rồi đó, bây giờ thực lại thôi. Tâm xa lìa nhị thừa, nơi pháp trừ bốn bệnh là tác, chỉ, nhậm, diệt, gần gũi không kiêu mạn, rời xa không quán sân,
thấy các loại cảnh giới, tâm sanh niệm hy hữu, giống như Phật xuất thế. Chẳng phạm phi luật nghi, giới căn mãi thanh tịnh, độ tất cả chúng sanh, rốt ráo nhập viên giác, không tướng nhân bỉ ngã, nương bậc chánh trí tuệ, liền vượt qua tà kiến, chứng giác bát niết bàn.
Đó, tức là mình nương môi trường, nương thầy lành bạn tốt thì chắc chắn rằng mình sẽ đạt đến cái con đường chứng giác bát niết bàn. Đó, Đức Phật thực lại. Thì bây giờ còn thời gian chúng ta học tiếp, cái cố gắng học cho hết hai buổi nữa rồi chúng ta học qua cái kinh khác. Đây.
Bây giờ đến cái phần chương thứ 12, tức là chương viên giác. Ngài viên giác Bồ Tát hỏi Phật: khi ấy Bồ Tát viên giác ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu Phật ba vòng bên hữu, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, vì bọn chúng con rộng nói về các phương tiện tịnh giác, khiến cho các chúng sanh đời sau sanh ra được lợi ích lớn.
À, tức là tán thán Đức Phật chỉ dạy phương tiện để cho chúng sanh là mình nè, không? À, được cái lợi ích lớn. À.
Bạch Thế Tôn, chúng con ngày nay đã được khai ngộ, nếu sau khi Phật diệt độ, những chúng sanh đời sau chưa ngộ, làm sao an cư tu về cảnh giới thanh tịnh viên giác này? Trong viên giác này ba thứ tịnh quán lấy cái gì làm đầu? Cuối mông ấn đại bi vì đại chúng và chúng sanh đời sau bố thí cho sự lợi ích lớn. Thưa lời đây rồi, năm vóc gieo xuống đất, thưa thỉnh như vậy trước sau ba lần. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát viên giác rằng: lành thay thiện nam tử, các ông mới hay hỏi Như Lai phương tiện như thế để làm lợi ích lớn bố thí cho các chúng sanh, nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông nói.
À, tức là Phật mới tán thán khen ngợi. Bởi vì có những kinh gọi là vô vấn tự thiết, không hỏi mà Phật thiết. Mà đặc biệt những cái kinh này gọi là mật tạng, gọi là bí mật. Mình dùng cái từ gọi là bí mật mật tạng trong cái đại viên giác, thì đại Bồ Tát thưa hỏi thì Phật mới nói ra. À, có những bộ kinh gọi là vô vấn tự thiết, nhưng mà những cái bộ kinh này hiển dương cái pháp môn đốn giáo, sợ người ta khó tin nhận thì các vị đại Bồ Tát mới đứng lên thưa hỏi đời sau tu như thế nào, Phật mới trả lời. Đó.
Khi ấy Bồ Tát viên giác quan dạy quan hỷ và các đại chúng đều lặng lẽ lắng nghe, tức là dừng các vọng tưởng á để mà lắng nghe Phật dạy. Thứ nhất là Phật dạy pháp an cư. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh nếu khi Phật còn ở đời hoặc khi Phật diệt độ, nếu khi pháp cuối cùng có những chúng sanh đầy đủ tánh đại thừa, tin được đại viên giác bí mật của Phật, tâm muốn tu hành, thì ở trong già lam và ở yên trong đồ chúng, nếu vì có duyên sự phải tùy phần mà xét nét như ta đã nói trước. Thấy không?
Tức là mình có cái đại căn tánh đại thừa,
tin sâu cái pháp này, vì cái pháp này gọi là viên giác bí mật của mười phương chư Phật. Bây giờ tâm mình muốn tu á, thì thứ nhất là mình phải ở yên trong già lam, thứ hai là phải gần gũi đại chúng. Bây giờ nếu có các việc Phật sự thì mình gọi là cái duyên mình có Phật sự mình mới làm, còn không có duyên sự thì ráng cố gắng ở yên trong đồ chúng. Đó, Phật dạy nè. Đó.
Tại sao gọi là cái viên giác là bí mật của mười phương chư Phật?
Vì viên giác chính là diệu tánh bí tạng thâm sâu, nếu chẳng phải là bậc thượng căn thì khó có thể tu tập, nên mới chuẩn y cho người căn tánh đại thừa thì mới có thể tu.
Nếu mình không có căn tánh đại thừa cái mình tin, bởi vì mình không có tin là ngay nơi thân năm quẩn mình có cái tánh tròn đủ viên giác nó có sẵn, mà thật mình tu thời gian mình tin chắc 100% luôn. Mà ở đây là chỉ cho những người mới tu sơ cơ, chưa chắc gì họ tu, nhưng mà lạ một điều, họ có cái chủng tử đại thừa. Giống như vậy, và bữa mà chúng ta học kinh Nguyên Giác á, học kinh Di Ma Cật á, là khi ngài Phú Lô Na ngài giảng pháp cho cư sĩ á, thì ông Di Ma Cật ông đến ông nói á, ông nói là thưa ngài Phú Lô Na, ngài đừng cái đem cái bát bằng ngọc mà đựng cái món đồ dơ. Ông phân tích hay lắm. Tại sao? Vì 500 cư sĩ này đã từng cúng dường vô lượng chư Phật phát cái tâm đại thừa, mà nay ông đem cái pháp thanh quang ông chỉ cho họ, thì giống như mà đem đồ dơ mà bỏ trong bát báo. Này Phú Lô Na dậy một hồi luôn, thấy không? Bây giờ ta phát cái tánh chủng tử đại thừa, ta phát cái tâm đại thừa nhiều đời nhiều kiếp rồi mà mình biết, thấy không? Cho nên là tại sao mà Phật dạy là phải sáng tâm rồi mới chỉ người ta cái phương pháp đại phước nợ, chứ không phải là người ta đang tu cái pháp đại thừa mà nói ông mà tu đó ông được nha, không phải. Người ta có cái căn tánh đại thừa, nhớ nha, người ta có cái căn tánh về cái pháp đó ta tu. Hẹn như người ta đến ta hỏi pháp, mình tu pháp nữa thôi, ông muốn học cái pháp này phải ông qua bên này bên này bên này à. Chứ còn không biết là mình chưa hết mình bài bác, bởi vì mình không có tu, mình không có căn tánh đó mà mình sao mình bài bác đó. Nếu lại không có những duyên sự khác liền dựng lập đạo tràng, thì lập một hạn kỳ, trường kỳ là 120 ngày, trung kỳ là 100 ngày, hạ kỳ là 80 ngày, để mà an cư cho được thanh tịnh. Nếu Phật còn hiện tại thì phải chánh tư duy, nếu sau khi Phật diệt độ thì phải bày lập những hình tượng Phật, tâm giữ mắt tưởng, sanh ra nhớ niệm chân chánh, lại đồng như Phật còn tại thế, và treo các chàng phan hương hoa trải qua 21 ngày, thành tâm đảnh lễ danh tự 10 phương chư Phật để cầu xin sám hối. Nếu trong khi thành tâm sám hối mà gặp những cảnh giới lành thì tâm được nhẹ nhàng khinh an. Qua 21 ngày thì một bề nhiếp niệm à, thì Phật dạy kỹ đó. Thì bây giờ chúng tôi ngắt cái đoạn này cho đại chúng thấy. Ở đây là cái phương thức mà sư âm mình đưa ra là nó hợp cái kinh Nguyên Giác. Hợp cái chỗ nào? Là ở đây là quý vị mà còn sa di là nhập 1 tháng. Thọ tỳ kheo thì nhập được 49 ngày. Mà khi vào trong thất là mình phải quán tưởng giống như Phật còn tại thế. Đại chúng nhớ cái phương thức sám hối nè. Mình sám hối, mình quán tưởng là Phật vẫn còn có mặt trong cuộc đời này. Đây là cái hình Phật vẫn còn chứ không phải là mất. Quán tưởng đến mức độ gì? Giữa mình và Phật không cái hai, thể tánh bình đẳng. Thì khi đó mình thành tâm mình sám hối, thì mình sám hối đúng 21 ngày thì tùy theo thôi. Hoặc là mình mộng mình thấy á, mộng như cái này, mộng mà mình thấy cái điềm lành là mình ngồi trên tòa sen. Hoặc là mình mộng mình thấy ngồi ở trong pháp hội chư Bồ Tát. Hoặc là mình mộng mình thấy qua cái cầu lớn, hoặc mình thấy là trời mưa, hoặc mình thấy người ta cho mình trái cây ăn là mình được quả thành tựu á. Đó. Hoặc là mình thấy á, Phật đến xô đầu thọ ký là biết tâm mình được khinh an nhẹ nhàng. Mà nói nhỏ nghe cho tôi được cái túc duyên là khi tôi vô thất á, là tôi ứng cái điềm mộng về sau này ra nó thành tựu cái chuyện đó, lạ vậy đó. Cho nên là mình khi mình vào thất là mình quán tưởng, mình thành tâm mình sám hối, là cái cơ duyên mình một năm chỉ được nhập có 1 lần, mình ráng cố gắng mình thành tâm mình sám hối, mình tu tập. Thì nếu mình gặp những cái điềm lành này là mình biết rằng cái nghiệp tập mình nó từ từ nó giảm dần giảm dần đó. Phải tin cái điều này nè, đó là cái phương thức mà sư âm mình cho mình nhập thất đó. Đó nếu trải qua đầu mùa hạ 3 tháng an cư, phải cùng những Bồ Tát thanh tịnh mà dừng ở tâm lìa những hàng thanh văn, chẳng nhờ đồ chúng. Tức là mình ở trong 3 tháng cư kiết hạ là mình phải cùng những vị mà có cái tâm đại thừa, có cái tâm hạnh đại tác, Bồ Tát có tâm rộng lớn, có cái tâm đệ nhất, sẽ không nương tựa những người có tâm hạnh hàng thanh văn. Đó, đây Phật dạy nè. Đó.
Đến ngày an cư liền ở trước Phật bạch lên Phật như thế này: con là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cứ theo Bồ Tát thừa tu hạnh tịch diệt, đồng vào trụ nơi thanh tịnh Phật tướng, dùng đại nguyên giác làm già lam của con, thân tâm an cư trong tánh trí bình đẳng niết bàn, tự tánh nó không có lệ hệ thuộc. Nay con kính thỉnh chẳng y nơi thanh văn, mà phải y nơi mười phương Như Lai và các vị đại Bồ Tát 3 tháng an cư, vì tu Bồ Tát vô thượng diệu giác làm đại nhân duyên, chớ không hệ thuộc đồ chúng.
Tức là nếu mình ở yên trong thất 3 tháng, hoặc là mình ở yên trong đồ chúng, mình an cư 3 tháng, mình đi đâu hết, thì mình phải phát nguyện là mình tu tập như thế này, Phật dạy đó ha.
Này thiện nam tử, đây gọi là Bồ Tát thị hiện an cư qua 3 thời kỳ, liền tỳ đi đâu không có chướng ngại. Thì xong 3 tháng an cư rồi, mình có thể mình đi chỗ này chỗ nọ, mình làm Phật sự không có chướng ngại đó. Này thiện nam tử, những chúng sanh tu hành ở đời sau kia cầu Bồ Tát đạo mà nhập trong 3 thời kỳ đã nói ở trước, chẳng phải tất cả cảnh giới mà mình đã được nghe thì chọn không nắm giữ. Này thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu hạnh chỉ thì trước phải giữ rất là thanh tịnh, không khởi suy nghĩ, cái tịnh nó tột liền được giác. Cái tịnh ban đầu từ một thân cho đến một thế giới, cái giác cũng như thế. Tức là mình tu cái hạnh này, tức là mình dùng chỉ, tức là mình giữ cái tâm mình nó lúc nào cũng thanh tịnh, nó chánh niệm, nó tỉnh giác, chứ không có vọng tưởng trong 3 tháng, nhớ gì đó. Rồi tức khắc là cái tịnh nó đến cái giai đoạn mà tột rồi đó, thì cái giác nó cũng như thế. Này thiện nam tử, cái giác khắp đầy một thế giới, trong một thế giới có tất cả chúng sanh khởi một niệm đều phải hay biết, 1000000 thế giới cũng lại như thế, chẳng phải tất cả cảnh giới đã nghe, đây thì chọn không nên chấp. Đó, mình tu đến cảnh giới mình ở yên trong thất rồi, tự nhiên mình nghe hết á, mình nghe rất là rõ tiếng này tiếng nọ, tất cả mười phương nó mình giống như là mình nghe là bên này, mà nhớ nhân là không được chấp, thì cảnh giới thiện, mà chấp là rớt trong đường tà đó. Lúc mà cái giác nó tột rồi đó thì nó sanh ra các hoạt dụng đó, mà mình chấp là tức là bệnh. Này thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu quán, trước phải nhớ tưởng mười phương Như Lai và tất cả Bồ Tát mười phương thế giới, y theo các pháp môn thứ lớp tu hành cần khổ được chánh định, rộng phát đại nguyện, tự quân thành chủng tử, chẳng phải tất cả cảnh giới đã nghe, chọn không được giữ. Đó, thì khi mình quán rồi đó, mình tưởng mười phương Như Lai và tất cả Bồ Tát mười phương thế giới, y theo các pháp môn thứ lớp tu hành, tức là các chư Phật tu như thế nào, các vị đại Bồ Tát tu như thế nào, thì mình quán tưởng, rồi mình phát cái đại nguyện, nó quân thành chủng tử thì nó ra những cái cảnh giới lạ, nhớ đừng có chấp, giống như bưng chỉ ban đầu gì đó. Bây giờ qua thiền na nè. Này thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu thiền, trước phải sổ tức tâm rõ các niệm sanh trụ diệt 1000000 số lượng, như thế khắp trong 4 quay nghi đều phân biệt biết rõ ràng số niệm, dần dần tăng tiến cho đến được 1 hạt mưa trong 1000000 thế giới, như mắt xem thấy những vật mình thọ dụng, nếu không phải tất cả những cảnh giới đã nghe kia thì chọn không được nắm giữ. Tức là dần dần cái niệm mình nó tăng tiến đến mức độ mà mưa ở Sài Gòn mình cũng biết bao nhiêu giọt luôn, ví dụ gì đó. Tức là rõ biết giống như là mình nắm cái hột sòi trong bàn tay, mà cũng đừng có chấp, chấp cũng là thành bệnh đó. Nếu mà các chúng sanh mà siêng năng tu đúng cả 3 pháp, tức là chỉ quán thiền na, thì giống như Đức Phật xuất hiện ở đời đó. Nếu những chúng sanh độn căn đời sau, tức là chỉ cho mình á,
động căn nè, nhớ nha, nhớ là mình bây giờ thượng căn động căn. Ban đầu Phật nói là cái tu cái pháp này là thượng căn mới tu được, thì bây giờ Phật đưa xuống một cách nữa là động căn. Động căn là hạng như mình nè, à, nếu những chúng sanh động căn đời sau tâm muốn cầu đạo mà tu miết được, nhớ nha, tôi dịch đó, tôi dịch thoát một chút á, này tôi dịch thoát nè, à, tâm muốn cầu đạo mà chẳng được thành tựu là tu ai mà không thành tựu, đừng có nản. Do gì? Do những nghiệp chướng ngày xưa thì cần phải siêng năng sám hối, thường khởi hy vọng trước đoạn yêu ghét, tật đố, hiểm khúc, cầu cái tâm thắng thượng, thấy không? Là sở dĩ mà bạn đồng tu mình ai cũng tu sao mà nó an ổn, nó nhẹ nhàng, nó thông dong, sao mình tu hoạn được, là biết cái nghiệp mình. Nghiệp mình là nghiệp gì? Tật đố, ích kỷ, sang tham, xiểm khúc, nhỏ mọn, biết. Cầu cái tâm nào? Cầu cái tâm thắng thượng, là cái tâm rộng lớn, cái tâm bao dung, cái tâm tha thứ, cái tâm đại Bồ Tát. Tâm này nè, ông phải có tâm thắng thượng mới tu mới được viên giác này. Cái tâm người nào mà nhỏ mọn nghe là ngàn đời tu pháp này cũng được luôn, bị vốn được. Không phải là cái tánh viên giác nó không cho mình vô, mà tại ông, tại cái tâm ông vậy ông vốn được. Mà tâm ông tu như thế nào mà nó bình đẳng nhất như thì ông vô. Đó là cái tâm thắng thượng. Thì mình phải biết, mình phải sám hối. À, thì trong ba thứ tịnh quán, tùy học một môn pháp này không được thì tập quán pháp khác. Tâm không có được buông bỏ thì dần dần nó chứng đắc, chứ không phải mình tu chỉ không được. Cái nó tôi tu chỉ không được thôi tôi luyện không được. Tu chỉ không được thì em tu quán. À, tu quán được thì em tu thiền na, phải không? Mà ba pháp này ông tu không được rồi thôi ông sám hối vậy thôi, chứ không phải mình nói tôi ngồi thiền cũng được mà sao tôi tu cũng được thì thôi tôi lên đường không được. À, cho nên phải là ráng cố gắng để dần dần buông bỏ. Bây giờ còn có một đoạn, đoạn rất là ngắn, đoạn ngắn cái mình học cho nó xong hết đi, xong hết cái quyển kinh viên giác luôn, là mình đoạn sau mình học kinh khác. Phần lưu thông tức là chương hiền thiện thủ. Lúc đó Bồ Tát hiền thiện thủ ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, vì chúng con và chúng sanh đời sau khai ngộ rộng rãi những việc không thể nghĩ bàn, thấy không? Bữa giờ mình học là cái pháp là không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, kinh Đại Thừa này tên là kinh gì? Làm sao chúng con phụng trì? Chúng sanh tu tập được những công đức gì? Chúng con làm sao bảo hộ người trì kinh nên lưu bố kinh giáo này đến nơi nào? Đó, tức là một là hỏi tên kinh, hai là hỏi phụng trì, ba là hỏi công đức, bốn là hỏi hộ trì, năm là hỏi lưu bố kinh này đến chỗ nào? Đó. Thưa lời đây rồi, năm quốc gieo xuống đất, thưa hỏi như thế, lặp lại ba lần. Khi ấy Thế Tôn bảo hiền thiện thủ Bồ Tát: lành thay thiện nam tử, các ông mới hay vì Bồ Tát và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai những danh tự công đức của kinh như thế. Nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ quỳ ông nói. Khi ấy Bồ Tát hiền thiện thủ quăng lời dạy, cùng đại chúng yên lặng lắng nghe. Này thiện nam tử, kinh này do trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật nói ra, chứ không phải mình Đức Phật Thích Ca. Nhớ nha, trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật là chỗ bảo hộ của ba đời chư Phật, là chỗ quy y của mười phương Bồ Tát, là con mắt thanh tịnh của 12 bộ kinh. Đó. Kinh này tên là Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni, cũng tên là Tu Đa La Liễu Nghĩa, cũng tên là Bí Mật Vương Tam Muội, cũng tên là Như Lai Quyết Định Cảnh Giới, cũng có tên là Như Lai Tàng Tự Tánh Sai Biệt, các ông nên phụng trì. Đó. Này thiện nam tử, kinh này chỉ bày cảnh giới Như Lai, nên chỉ có Như Lai mới hay tiên nói, cho hàng Bồ Tát thanh văn nói được. Nhớ nha, này kinh này Phật nói nè: nếu các Bồ Tát và chúng sanh đời sau y đây tu hành thì dần dần tăng tiến, sẽ
đến địa vị Phật. Đó. Này thiện nam tử, kinh này tên là Đại Thừa Đốn Giáo, chúng sanh căn cơ đốn giáo, từ đây được khai ngộ, kinh này cũng nhiếp tất cả chúng sanh tiệm tu. Thí như biển lớn không bỏ sót các dòng nhỏ, cho đến ruồi, đến muỗi, Atula, uống nước biển đều được no đủ. Đó. Kinh này đặc biệt nhất là cái người thượng căn là tu ta thể nhập liền, còn mình thì đoạn căn sao cũng tu được. Giống như biển lớn cũng có con ruồi ở, con muỗi ở, gì nữa, con cá nhỏ cũng ở, mà có thuồng luồng cũng có, rồng cũng có, Atula cũng có, tức là biển lớn dung nhiếp hết. Kinh này cũng như thế. Đó. Này thiện nam tử, giả sử có người dùng bảy báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới đem bố thí, không bằng người nghe tên kinh này mà hiểu nghĩa lý chỉ một câu thôi. Hôm bữa giờ quý thầy đại chúng mình hiểu không? Một câu thôi chứ không hiểu nhiều. Một câu, hiểu một câu duy nhất thôi, đừng hiểu nhiều. Đó. Mà cái phước hơn cái người dùng bảy báo bố thí, mà không phải một nước Việt Nam đâu nha, mà khắp tam thiên đại thiên thế giới, không bằng chỉ mình nghe cái tin là kinh Nguyên Giác, cái mình hiểu Nguyên Giác là gì. Nguyên là gì? Ví dụ đó, Nguyên là tròn, giác là cái giác tròn đủ, mình hiểu vậy thôi, phước hơn. Rõ không? Cho nên gọi là, tại sao gọi là mình may mắn gặp Phật ra đời, không phải gặp Phật là hiện cái thân tướng 32 tướng tốt. Mình may mắn gặp Phật ra đời là gặp cái kinh này. Nhớ nè, mình may mắn là mình gặp Đức Phật ra đời là gặp cái kinh Nguyên Giác, gọi là may mắn gặp Phật ra đời. Hiểu được một từ thôi, Nguyên Giác thôi, là cái phước mình hơn. Đó. Này thiện nam tử, giả sử có người giáo hóa trăm ngàn hằng hà sa số chúng sanh đắc quả A-la-hán, không bằng một người tiên nói rành rẽ nửa bài kệ của kinh này thôi. Mà bây giờ mình giáo hóa thử hai ba người chứng A-la-hán được không? Mà đây nói là hằng hà sa, những vị là mình dùng cái từ là toàn thế giới luôn, chứ không phải một nước Việt Nam, mà toàn thế giới có 7 tỷ người mà ai cũng chứng A-la-hán hết á, mà không bằng mình dùng nửa bài kệ mình giảng nói thôi, nhiêu đó thôi, không cần nhiều. Thì cái công đức người này hơn người trước. Đó. Hoặc ca ngợi bài kinh này nè. Này thiện nam tử, nếu có người nghe tên kinh này lòng tin không có nghi, nên biết người ấy chẳng phải ở nơi một đức Phật, hai đức Phật gieo trồng phước huệ như thế, cho đến ở nơi hằng hà sa số tất cả đức Phật trồng các căn lành, nên mới nghe tin kinh này tin nhận. Đó. Bữa giờ đại chúng mình tin không? Ai tin vô tin lên tôi mừng coi. Tin không? Không phải mình tin cái kinh này mà chỉ có một đời đâu nha, mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã có cái chủng duyên tu về cái pháp này, tin nhận. Đó. Thì bây giờ Phật mới dạy cho các vị thiện thần bảo hộ người tu hành cái pháp này nè. Này thiện nam tử, nên hộ trì những người ở đời sau tu hành, chớ để những loài ác ma và ngoại đạo làm não hại thân tâm họ, khiến cho họ sanh cái tâm lui sụp. Hạn như bây giờ mình ở trong chúng á, nói thật luôn chứ mình tự nhiên mình chán nản, mình muốn tu nữa là mình dùng cái từ là cái tập khí tập nghiệp mình á, mình dùng cái từ mà ma quán nghiệp nó nhập vô tâm mình, không tu này làm gì, hỏi thôi, hỏi mấy người xuất chúng biết, ta nói luôn, ta nói ta nghe ở trong đầu người ta vậy, kêu mà mày về nhà mày tu làm chi, ví dụ vậy. Cho nên bây giờ phải bảo hộ những người này. Phật dạy là ông nhớ ông bảo hộ cho những người này nè, chứ không được cho họ xúc não nè, khiến cho họ lui sụp. Đó. Khi ấy trong hội có quả thủ kim cương, tóc tối kim cương, ni lam bà kim cương, tám quạng kim cương, cùng với quyến thuộc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả chúng sanh đời sau có thể thọ trì Đại Thừa quyết định này, chúng con sẽ bảo hộ người đó như giữ chầm con mắt của mình. À, tức là bảo hộ những người mà tu tập về pháp này nè. Cho đến nơi đạo tràng của người tu hành hàng kim cương, chúng con tự lãnh đồ chúng ngày đêm bảo vệ, khiến cho chẳng thối chuyển, cho đến nhà của họ, hằng không có tai chướng, bệnh dịch đều tiêu trừ, những tài bảo đều đầy đủ, thường không có thiếu thốn.
Cho nên nó nói nhỏ nghe quý, có một số người đi tu ấy sợ gia đình mình ở nhà có ai nuôi, cái mình đi tu xong mình về nhà mình thấy gia đình mình còn sướng hơn ngày xưa mình có mình ở, thấy không? Hẹn như bản thân tôi này, xưa tôi là giống như là mình cái trụ cột chính trong nhà đó, mà mình đi xuất gia mình sợ, mình nói chắc mình đi tu ở nhà chết đói hết quá. Khi mình ở thường chiếu 3-4 năm rồi tôi về tôi xin giấy tờ, tôi nói ủa đâu có ai chết đói đâu mà cần còn sướng hơn ngày xưa mình ở nữa, thấy không? Mình sợ gì không mà, chứ mà thật ra không có đó.
Khi ấy Đại Phạm Vương và 28 vị thiên vương cùng với Tu Di Sơn Vương, Hộ Quốc Thiên Vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải 3 vòng, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con cũng hộ trì người thọ trì kinh, khiến cho họ được an ổn, tâm không thối chuyển. Khi ấy có Đại Lực Quỷ Vương tên là Kiết Bàn Chà cùng với 10 muôn quỷ vương từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải 3 vòng, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con cũng nguyện sớm chiều bảo hộ hầu hạ người trì kinh này, khiến cho chẳng thối chuyển. Người trì kinh ở chỗ nào trong khoảng 1 do tuần, nếu có quỷ thần nào xâm phạm vào cảnh giới ấy thì con sẽ đập nát bọn họ như hạt bụi.
Cái đoạn này chừng nữa là không có thu băng tôi mới giải thích đó, tức là nếu mà có người nào xâm phạm á thì đập nát như hạt bụi đó.
Mà đại chúng biết là quỷ kiết bàn trà là gì không? Quỷ kiết bàn trà còn gọi là cu bàn trà đó. Người này á là chuyên ăn máu máu mủ của chúng sanh nè, do gió biến quá mà thành, thường dừng ở rừng quan thủ lãnh các chúng quỷ, nên hiệu là vua, chẳng thuộc trời người, riêng ở quỷ thú. Quỷ này đã phát nguyện bảo hộ thì tất cả ác quỷ không thể làm hại, tức là quỷ chú mà nó quy phục mình rồi thì mấy quỷ con theo vậy thôi. Nhớ nha, quỷ chú mà nó theo là quỷ con theo hết đó. Kinh này chính là Đức Phật hỏi là kinh này chính là Đức Phật trụ ở trong tạng Đại Quang Minh, tức là kho tàng ánh sáng lớn, nhập trong tam muội vì hàng Đại Bồ Tát Địa Thượng mà nói: Hàng nhị thừa thì tuyệt phần, nên trước pháp hội chẳng liệt kê. Vì sao có các trời quỷ thần phát nguyện bảo hộ? Tức là hỏi á, hỏi là kinh này là Đức Phật là thể nhập vào cái ánh sáng lớn gọi là trong tam muội á, mà hàng Địa Thượng Bồ Tát, hàng nhị thừa thì không có phần, cho nên không có nói. Đáp: Đây chẳng phải là thường tình, không thể nào mà so lường được. Song Phật trụ ở tạng Đại Quang Minh, nghĩa là phải thường ở cõi Tịch Quang, thì tự tha bình đẳng, nói nghe điều không sợ. Đã nói cảnh giới bất nhị thì hiện ra các cõi Tịnh Độ, chẳng riêng cõi Thật Báo mà đồng cư đều gồm đủ. Tức là những vị nào mà có cái nhân cái duyên thì đều gặp Phật nghe pháp. Phật nói kinh này xong, tất cả Bồ Tát, Thiên Long, Quỷ Thần, Bát Bộ, Quyến Thuộc và các Thiên Vương, Phạm Vương, tất cả đại chúng nghe Phật dạy rồi đều vui vẻ tin nhận, văn lạp kinh Viên Giác Kịch Giải Viễn Hạ, tức là hết. Thì chúng ta học qua hết cái bộ kinh Viên Giác, thì tuần sau thì chúng ta học qua một cái bộ kinh Đại Thừa nữa, tức là bộ kinh Di Ma Cật. Về kinh Di Ma Cật là tôi đã từng giảng các trường, mà tôi thấy á, mà muốn cho đến cái chỗ mà rốt ráo thì chỉ có giảng cho những người tu thì mới đến cái chỗ rốt ráo, chứ còn mà giảng cho những vị cư sĩ mình giảng chừng nữa chứ mình không có lột ra hết. Vì cái hạnh này là tuy rằng Bồ Tát cư sĩ nêu lên các pháp môn bất nhị, mà chỉ có những người mà tu thiền á, tu thiền đốn ngộ thì mới thâm nhập được cái bộ kinh Di Ma Cật. Và do đó chúng tôi muốn chia sẻ cho đại chúng cái bộ kinh, tiếp tục cái bộ kinh Đại Thừa. Thì bây giờ mình học cái kinh Đại Thừa Quy Giác xong, thì bây giờ chúng ta hồi hướng.
chúng sanh vô biên thể nghiền độ phiền não vô tận thể nghiền đoạn pháp mong vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành